Phật bảo các Bồ Tát rằng có pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Sao gọi là tận, nghĩa là pháp hữu vi? Sao gọi là vô tận, nghĩa là pháp vô vi? Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, không trụ vô vi. Sao gọi là không tận hữu vi? Không tiếc thân mạng, làm các việc lành, không hề nhàm mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không biến trễ, nói pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường chư Phật, cố vào trong sanh tử mà không sợ, đối việc vinh nhục lòng không lo không mừng, không khinh người chưa học, kính người học như Phật. Phiền não làm cho phát niệm chánh, cái vui xa lìa không cho là quý, không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người. Ở trong thiền định tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà, thấy người đến cầu pháp tưởng như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhất thiết trí, thấy người phá giới tâm nghĩ cứu giúp, các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc, làm việc lành không có hạn lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi tịnh độ trau dồi cõi Phật của mình, thực hành bố thí vô hạn đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, trong sạch thân khẩu ý. Nhiều số kiếp sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các đức Phật quyết chí không mỏi, dùng gương trí tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh vác chúng sanh để được hoàn thành hoàn toàn giải thoát, dùng sức đại tinh tấn phá dẹp quân ma, thường cầu vô niệm. Thật tướng trí tuệ, thực hành ít muốn, biết đủ mà chẳng bỏ việc đời, không sái oai nghi mà thuận theo thế tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Đại sư Đăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin được cung kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni cùng với quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và quý cư sĩ thiền tri thức hiện diện trên đạo tràng quán thăm thiền viện hôm nay. Và hôm nay thầy tiếp tục trở lại đạo tràng quán Thế Âm thiền viện với kinh Duy Ma Cật trong phẩm bột. Vừa qua thì tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đọc về kinh văn, thì bây giờ thầy cũng xin lặp lại từng phần kinh văn và thầy giảng giải thích rộng nghĩa hơn những phần kinh văn này để cho quý đại chúng được để mà tu học. Bây giờ thì Phật bảo các rằng có pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Sao gọi là tận, nghĩa là các pháp hữu vi? Sao gọi là vô tận, nghĩa là các pháp vô vi? Chư Bồ Tát thời không tận hữu vi và không trụ vô vi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua đoạn kinh này, quý đại chúng thấy rõ là khi các chư Bồ Tát của cõi chúng hương, các ngài cung thỉnh Đức Thế Tôn ban lời khai thị pháp để khi các chúng Bồ Tát này trở về cõi nước của mình nhớ nghĩ mà tu tập. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài từ trong cái lòng đại từ đại bi, Ngài đã chỉ dạy rằng có một cái pháp môn tu học cho các chư Bồ Tát, đó là pháp môn tận và vô tận giải thoát. Và chữ tận đây theo đúng nghĩa của pháp thì nó có nghĩa là hữu vi. Hữu vi có nghĩa là những cái pháp mà có hình tướng, mà tất cả chúng nhân, tất cả những chúng chư thiên trong tam giới đều có thể nhìn thấy và nghe nghe được. Hay nói đúng hơn là tâm những vị Bồ Tát hành pháp hữu vi là bằng cách các ngài thực hành những cái đại từ đại bi và lục độ vạn hạnh ba la mật. Những điều này các ngài thực hành miên mật ở trong bản tâm. Và lòng giáo hóa của các ngài nó không có sự sao lãng và nhàm chán. Trong cái thời mạt pháp này, với cái pháp hữu vi này thì các Bồ Tát biết dùng cái phương tiện thiện xảo để mà hướng dẫn cho chúng sinh. Ngoài ra các ngài còn có tâm hộ trì Phật pháp, không có tham sống sợ chết. Và dùng tất cả những công đức hữu vi này mà hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ nói về Bồ Tát tu học theo pháp vô tận giải thoát. Tất nhiên là vô vi, vô vi. Tất nhiên các Bồ Tát tu trong cái dạng pháp vô tướng. Không có niệm, không có tạo tác, không có tướng sở chứng, không có tướng sở đắc. Và thường đạt đến cái tâm vô niệm và vô sở trụ. Bồ Tát hành pháp này cho đến khi nào mà diệt được các trần cấu hoặc, diệt được các di tế hoặc, trần sa hoặc, thì được thành tựu tâm vô tướng Như Lai. Như vậy thì qua cái pháp môn mà Đức Phật ngài mới vừa trình bày, quý vị thấy đây là một cái phương pháp rất là hay. Bởi vì trong pháp môn thì có hữu tướng và có vô tướng. Hầu hết thì quý vị tu pháp môn nào nó cũng đưa quý vị đến cái công đức. Nhưng mà nếu quý vị muốn đạt đến pháp môn mà đến cái cứu cánh giải thoát đó, thì cái sự vô tướng nó vẫn hay. Bởi vì cái sự vô tướng đó, nó đi đâu đúng với cái tông của thiền tông. Quý vị thấy ở thiền tông thì thường thường đó, các tổ sư ngày xưa ngài dùng ba phương pháp: vô niệm, vô tướng và vô trụ. Bởi vậy quý vị thấy khi mà ngài Hoằng Nhẫn đại sư ngài giảng kinh Kim Cang đó, đến cái chỗ mà giảng kinh Kim Cang cho ngài Lục Tổ Huệ Năng nghe đó, đến cái chỗ mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đây là nói đến cái chỗ vô trụ của bản tâm. Mà hễ vô trụ được của bản tâm rồi á, mà quý vị hiểu được cái nghĩa này là quý vị sẽ đạt đến cái thực tướng của pháp thân. Thật sự ra chư Phật và chúng sinh đồng một tâm. Nhưng mà tâm của chúng sinh thì bị những cái vô minh và phiền não. Còn tâm của chư Phật thì không có bị những cái phiền não và vô minh. Có chỉ vậy mà thôi. Bởi vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng nơi nào có chúng sinh là nơi đó có chư Phật. Bởi vì Phật từ chúng sinh mà thành. Thành ra khi mà quý vị tu, quý vị phải đặt cái tâm của mình vào cái chỗ mà nghĩ rằng tất cả mọi chư Phật mười phương tu thành đạo thì mình sẽ tu thành đạo. Mình đừng bao giờ mình khinh bỉ cái bản tâm mình. Mình nghĩ rằng các chư Phật tu thành đạo mà tại vì các ngài tu lâu rồi. Còn như chúng ta không thành đạo tại vì chúng ta mới tu. Tại sao quý vị biết quý vị mới tu? Quý vị trải đã nhiều cái kiếp số rồi. Ngày hôm nay trên cái cõi ta bà này mới có thân của quý vị. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin được đề đầu đảnh lễ Sư Tổ Kim Cang Nhân Giác mới vừa vào trong room chứng minh. Bây giờ thầy đi vào trong cái phần kinh văn kế tiếp. Tà không tận hữu di, nghĩa là không lìa lòng đại từ, không bỏ sự đại bi, phát tâm cầu nhất thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hóa chúng sinh không nhàm chán. Đối với các pháp tướng diếp thường nghĩ làm theo, giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng, làm các việc lành không mệt mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không có lòng biếng trễ, nói pháp không lẫn tiếng. Còn chư Phật cố vào trong sanh tử mà không có lòng sợ sệt, đối với sự suy dinh và nhục lòng không lo không mừng, không khinh người chưa học, kính người học như là chư Phật. Người bị phiền não làm cho phát niệm chánh tinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì đọc qua cái đoạn kinh trên thì chư đại chúng thấy rằng với cái lòng đại từ đại bi của Đức Thế Tôn rất là diệu và vô hạn lượng. Ngài vì chúng Bồ Tát hiện đời và vì những chúng Bồ Tát trong cái thời mạt pháp này mà Ngài chỉ dạy cái phương pháp tu gọi là không tận hữu di. Tại sao Ngài không đi thẳng vào trong cái pháp vô di để cho tất cả đại chúng đạt đến cái thân tướng của pháp thân, mà Ngài phải đi vào trong cái vô di rồi Ngài lại đi vào trong hữu di? Là tại vì chúng sinh có nhiều căn cơ, có những chúng sinh họ thích có hình tướng để tu, do đó Ngài chỉ về cái vô di, hữu di. Còn có những chúng sinh họ thích đi vào ở trong cái vô tướng để tu, do đó Đức Phật chỉ về cái vô di. Đây là một cái sự tu hành, nó ứng đối, nó giao cảm với nhau, thành ra nó đầy đủ cái trình độ cho mọi người, từ thấp tới cao đều tu được hết. Với cái phương pháp mà không tận hữu di này thì người tu đầu tiên là phải phát bồ đề tâm. Bởi vì phát bồ đề tâm đó thì cái người tu Bồ Tát đó mới có sự dũng mãnh. Và khi quý vị phát bồ đề tâm đó thì quý vị mới được sự hộ niệm của mười phương chư Phật. Thường thường quý vị nghĩ rằng mình tu mình dùng cái lực của mình chắc chắn rằng mình không có cần phải sự hộ lực của mười phương chư Phật. Cái điều này rất là sai. Bởi vì quý vị thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy qua cái 50 cái ngũ âm ma. 50 cái ngũ âm ma này mà quý vị tự dùng cái lực của quý vị mà không có sự hộ niệm của chư Phật, quý vị khó mà thoát được lắm. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới dạy từ những bậc A-la-hán cho những bậc Bồ-Tát chưa vào cái đẳng giác từ cái thập địa trở lại thì tất cả đều phải trì tụng cái thần chú Lục Thủ Lăng Nghiêm. Để chi? Để nhờ cái sự hộ niệm của mười phương chư Phật, để nhờ sự gia hộ của 84.000 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát để mới có thể phá được cái lưới thiên ma. Quý vị thấy người tu bây giờ mà không có nhờ cái sự hộ niệm của mười phương chư Phật, thầy nghĩ khó mà thoát được cái lưới thiên ma. Mà thiên ma thì nó nương theo ở trong cái tưởng nó vào. Do đó quý vị còn tưởng là quý vị còn thiên ma. Đây là một cái điều mà ít người biết. Tại vì trong cái thời buổi này nói tu mà để phá xong cái tưởng thì cũng ít người đạt được. Bởi vì quý vị tu mà phá được cái tưởng rồi đó thì quý vị đã không còn bị thiên ma nó phá nữa. Mà quý vị đã lên được cái bậc kêu là A-na-hàm. Do đó cái người mà muốn tu về cái không tận hữu di này á thì phải được cái phải phát bồ đề tâm, phải đạt được cái sự dũng mãnh của tâm và phải có sự hộ niệm của mười phương chư Phật. Và tâm của những vị đó thì không lìa được cái sự đại từ và đại bi. để cầu thiết chủng chủng trí Như Lai. Người nào mà tu đó mà không có cái tâm đại từ đại bi đó, quý vị dễ sa vào ở trong cái chúng ma lắm. Bởi vì Bồ Tát và chúng ma nó khác nhau là cái chỗ đại từ đại bi. Bởi vì Bồ Tát á, với cặp mắt của các ngài nhìn chúng sinh ở trong cái tam giới này giống như là một người con vậy đó. Thành ra quý vị mà bị một cái điều gì phiền não, quý vị bị một cái điều gì đau khổ, cái lòng Bồ Tát cũng rất là u buồn. Bởi vì Bồ Tát xem chúng sinh như con đỏ mà. Vì vậy mà những vị tu theo pháp môn này đó thì có lòng giáo hóa chúng sinh, không có nhàm chán. Và những vị này cũng nương theo cái tứ nhiếp pháp. Cái tứ nhiếp pháp này thầy giảng thường xuyên. Thường thường những cái phần giảng kinh đại thừa đều có đến cái tứ nhiếp pháp. Mà tứ nhiếp pháp này là cái căn bản quan trọng cho các chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát tu mà thiếu cái tứ nhiếp pháp này á, khó có thể mà giảng đạo để hòa hợp với chúng sinh, mà cũng khó có thể mà để cho chúng sinh nương theo cái pháp của mình để mà tu học. Bây giờ thầy không có giảng rộng ra, tại vì thầy đã giảng cái này qua những cái kinh đại thừa khác rồi. Bây giờ thầy chỉ nói rộng ra đó, tứ nhiếp pháp của Bồ Tát á, thì đầu tiên là cái bố thí nhiếp, cái thứ hai đó là ái ngữ nhiếp, cái thứ ba là lợi hành nhiếp, và thứ tư là đồng sự nhiếp. Nếu Bồ Tát mà không có dùng cái tứ nhiếp pháp này đó thì Bồ Tát không có hóa sanh trở lại thế gian được. Bởi vì mình không thể nào mình ở trong cái vô tướng mà mình giảng đạo cho những chúng sinh đang có cái hữu tướng. Chính vì vậy mà mình phải hòa đồng vào ở trong cái cõi thế gian này để mình có thân tướng giống như chúng sinh, mới có thể thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Thân tướng và cái ngôn ngữ của chúng sinh mình mới hòa đồng được, mình giảng cho chúng sinh nghe. Chính vì vậy mà quý vị nên nhớ rằng quý vị sanh vào một cái thế giới nào, quý vị sanh vào một cái quốc độ nào, quý vị đã có một cái ngôn ngữ của đất nước của mình, thì quý vị nên đi cầu pháp với những vị thiền sư ngôn ngữ đất nước của mình. Bởi vì với cái ngôn ngữ đó quý vị mới hiểu được những lời pháp. Thầy thấy ngày hôm nay có nhiều khi quý vị chuộng những vị tăng sĩ rất là xa ở một cái thế giới khác, chẳng hạn như ở Tây Tạng, hay chẳng hạn như ở Ấn Độ. Nhưng rồi quý vị quy y những vị đó, quý vị đó thì ở thất rất là xa, cái ngôn ngữ thì lại không có đồng với ngôn ngữ của quý vị. Do đó quý vị học được cái gì? Mình quy y một vị thầy là mình quy y để mình học, chứ không phải quy y để mà quy y. Do đó quý vị quy y là phải quy y những vị thầy đồng cái ngôn ngữ với mình, dạy cho mình để mình có hiểu được, mình mới thâm nhập được cái lời pháp, mình mới tu học được. Đây là một cái điều quan trọng mà quý vị nào tu hành chân thật cầu pháp là mình phải tìm những cái bậc thiền sư, những bậc sáng đạo mà cùng cái ngôn ngữ của mình. Chẳng hạn như quý vị quy y những bậc thiền sư ở bên Ấn Độ, người ta nói tiếng Ấn, quý vị làm sao quý vị hiểu để mà tu? Quý vị quy y những đạo sư ở xa, thật xa ở đâu, ở bên Tây Tạng, quý vị đã nói tiếng Tây Tạng, quý vị nói tiếng Việt Nam, làm sao quý vị có thể nghe và hiểu để mà tu học? Bởi vì khi mà quý vị sanh vào một cái thế giới Việt Nam, quý vị đã có cái đồng sự với Việt Nam rồi. Cũng như thầy sanh vào trong Việt Nam, thầy cũng có đồng sự làm tăng của Việt Nam rồi. Do đó từ lúc mà thầy tu học tới giờ, thầy không có bao giờ thầy cầu một cái vị mà thiền sư nào ở bên Ấn Độ, hay thầy cầu một vị thiền sư nào ở bên Tây Tạng, mà thầy cầu ngay ở trong cái kinh Phật Pháp Đại Thừa của tiếng Việt Nam. Như vậy mình mới hiểu được, cái kiến thức mình mới đầy đủ. Thầy mong rằng quý vị khi quy y thì quý vị không nên quy y vì danh của vị đó. Quý vị khi quy y thì quý vị quy y để mà mình học đạo, để mình có tri kiến, để mình hiểu được những cái phiền não, những cái vô minh để mình tránh. Đó là mình quy y đúng pháp. Chứ mình quy y một cái gì mà họ có danh thật là to, nhưng mà thật sự ra quý vị biết ở bên trong những vị đó, vì quý vị và những vị thiền sư đó hai ngôn ngữ khác biệt nhau, quý vị làm sao hiểu được. Như vậy thì các Bồ Tát, các ngài đến thế gian này thì các ngài phải thực hành qua cái tứ nhiếp pháp, có nghĩa là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Nó phải đồng cái ngôn ngữ, đồng cái lợi hành với chúng sinh ở cõi ta bà này. Và đồng thời các chư Bồ Tát phải có cái tâm rộng lớn, luôn luôn thủ hộ và an ủi cho những người nghèo, luôn luôn dùng những cái lời của mình giống như lời của mẹ hiền á, để chi, để cho chúng sinh nghe, chúng sinh nghe để mà chúng sinh nương theo để mình mới dạy được. Quý vị có thấy người nào mà nói những cái lời mà sẵn mà chúng sinh nghe không? Không. Chúng sinh là thích nghe những cái lời chân thật, chúng sinh là thích nghe những lời dịu dàng, mà ái ngữ tức là chân thật và dịu dàng. Do đó các chư Bồ Tát mà thiếu cái ái ngữ cũng khó độ chúng sinh. Tất cả quý đại chúng biết rằng cái chánh pháp của chư Phật á, nếu mà không có duyên á, thì thầy bảo đảm rằng quý vị không bao giờ quý vị gặp được những cái kinh sách đại thừa hết, và quý vị cũng không bao giờ quý vị gặp được những vị tăng sĩ giảng đại thừa hết, tại vì mình không có duyên. Ở thế gian này quý vị nhìn đi, hiện tại gần tới 6 tỷ mấy người, gần 7 tỷ rồi, mà đâu có bao nhiêu người mà nương theo trong cái Phật pháp đâu. Thành ra những vị nào mà có duyên thì mới nghe được những cái chánh pháp của Như Lai. Vị nào mà có đầy đủ duyên mới nghe được những cái kinh điển của Đại Thừa. Vì thế mà khi mà mình nghe được những điều này thì mình luôn luôn phải có tâm hộ trì chánh pháp. Với cái tâm này mình không nên có sự nhàm mỏi, và mình phải dùng cái tâm lực và sinh mệnh của mình để bảo vệ cái chánh pháp này cho nó được thường trụ ở thế gian, để nó giúp đỡ cho mọi chúng sinh thoát được những cái phiền não và đau khổ, đạt đến cái chỗ an lạc, tự tại và niết bàn. Ngoài ra các chư Bồ Tát mà tu theo cái phương pháp này thì trong lòng nên khởi những cái tâm thực hành những điều lành, không có sự nhàm chán. Mỗi mỗi một niệm đều là những cái niệm tu học, và sau cùng là mình hồi hướng những cái sự thanh tịnh này đến cho chúng sinh trong mười phương. Quý vị nên nhớ rằng khi quý vị tu, tất cả những chúng sinh trong mười phương họ đều chú tâm theo dõi quý vị hết. Nếu quý vị có đức lớn á, khi mà quý vị mà công phu xong rồi, quý vị hồi hướng á, tất cả các chư quỷ thần ở mười phương, các chúng nhân ở mười phương, chư thiên mười phương đều nhận được hết khi quý vị hồi hướng công đức của quý vị. Thành ra cái người mà tu mà được cái thân căn mà thanh tịnh rồi đó, cái lục căn thanh tịnh rồi đó, cái phước báo họ lớn lắm. Do đó khi mà họ hồi hướng một một cái điều gì mà khi trong công đức của họ tu, tất cả pháp giới chúng sinh đều được hưởng trọn vẹn, trọn lành. Và nếu mà là những cái bậc mà Bồ Tát chân chánh đó, thì mình thấy rằng khi nào có những đạo sư mà họ giảng những cái pháp đại thừa đến cái chỗ mà giải thoát đó, thì nên phát cái tâm để cầu đạo, để mình đạt đến cái pháp giải thoát. Quý vị thấy rằng ngày xưa đó, vì muốn cung thỉnh những cái pháp đại thừa mà ngài Trần Huyền Trang, ngài phải đi từ ở bên cái Đông Độ Trung Quốc, ngài đi tới tới bên Tuốt Ấn Độ để thỉnh kinh. Một con đường rất là dài, và ngài phải trải qua gần 14 năm để mà ngài học hết những kinh điển đại thừa. Ngày hôm nay chúng ta đầy đủ những phương tiện, không có đi ngựa giống ngày xưa. Mà nhiều khi xin lỗi mình nghe cái gì nào ở đâu, mình chỉ bắt điện thoại lên để mình gọi thôi, để mình cầu pháp thôi. Cái điều này nó nói lên cái sự không phải thật tâm cầu pháp. Quý vị muốn cầu pháp, quý vị phải đích thân quý vị đến nơi đó. Đến nơi đó không phải đến rồi quý vị phải ra đi. Quý vị đến rồi quý vị cần phải xin vị đạo sư đó cho quý vị ở lại một vài ngày hay là một tuần hay 2 tuần để quý vị được được tu học. Đây là cái chỗ cầu pháp. Ngày hôm nay có nhiều vị tới đi rất là nghĩa là vội vã, vô lễ Phật hỏi vài câu cái rồi cái vội vàng chạy ra đi về. Như vậy thì cái sự cầu pháp của vị trong cái sự dục tốc thì là bất đạt rồi. Mình đi tu học, cái tâm nó phải nhẹ nhàng, nó phải có thảnh thơi, nó phải có thời giờ. Như vậy thì tâm quý vị mới có thể thâu được cái đạo hạnh của những vị đạo sư người ta đang giảng pháp. Cái chánh pháp của Như Lai giải thoát nó không phải là cái bánh, không phải là cái bánh để mà quý vị tới rồi cắt cho quý vị một phần nào chia với quý vị, không phải vậy. Quý vị không thấy ngài Bồ Đề nói với ngài Huệ Khả đại sư sao? Pháp của chư Phật mười phương không thể nhận được, phải có cái tâm dũng cảm, có tâm dũng mãnh mới có thể nhận được, mới có thể trao truyền được. Do đó những chư Bồ Tát thì luôn luôn có cái lòng cầu đạo và phải có lòng tinh tấn để tu học. Mình cầu đạo rồi, khi mình được được truyền cái đạo đó rồi, mình không phải để cái đạo đó nó nằm qua bên, mà mình về mình phải thiền định, phải tư duy, phải tìm ra cái công án của cái thiền định đó. Mà không phải là mình làm để cho có làm, mình làm trong cái sự tinh tấn. Như vậy thì mình mới đạt đến cái pháp giải thoát. Như vậy thì các chư Bồ Tát phải dùng những cái pháp yếu tư duy, thiền định để đạt được cái sự an lạc, giải thoát. Và nên dùng những cái kinh nghiệm này mà chỉ dạy cho những người hậu học sau này, mà không nên có cái tâm giấu pháp. Cái tâm giấu pháp là cái tâm của những người mà bỏng sẻn. Có nhiều người họ tu học, họ có đầy đủ cái kinh nghiệm rồi, họ có đầy đủ những cái phương pháp để mà họ giải thoát. Nhưng mà khi mà người khác đến cầu á, thì họ muốn cái pháp của họ nó làm như nó được rộng lớn hơn, nó được ai cũng kính phục hết, họ giấu pháp. Họ muốn một mình họ biết à, họ muốn ai biết hết á. Họ muốn một mình họ biết à. Tại vì họ không muốn ai biết, tại vì họ muốn họ là độc tôn vô 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 nhị mà. Nghĩa là chỉ có một mình họ độc nhất thôi, không có người thứ hai. Đây là cái chỗ lầm lẫn của những người tu. Mình càng tu, mình càng thể hiện cái sự đại từ đại bi của mình. Mình càng thể hiện cái sự gần gũi mọi chúng sinh, để mình hướng dẫn những chúng sinh đó đạt được cái sự an lạc giống như của chính mình. Như vậy mới gọi là người tu. Người tu không có bỏ tất cả những chúng sinh nào. Người tu cái vòng tay rất rộng lớn, ôm tất cả mọi pháp giới chúng sinh trong bàn tay. Đó mới gọi là lòng đại từ đại bi được đầy đủ. Và những gì mà tu theo những cái phương pháp này thì tâm phải luôn luôn an hòa, tâm phải nhu nhẫn. Và phải có cái lòng cúng dường đến chư Phật. Nói cúng dường đến chư Phật thì quý vị nghĩ rằng mình phải dâng trái cây, mình phải dâng những cái đồ cúng lên cúng dường chư Phật. Không phải. Cúng dường chư Phật mà chân thật đó là quý vị phải đắc pháp. Đắc pháp là gì? Là hiểu rõ pháp không còn nghi ngờ. Đó là mới là cúng dường chư Phật. Chứ không phải dâng một cái dĩa ra trái cây 5 cái ngũ quả lên cúng Phật mỗi ngày nói rằng đó ta cúng dường chư Phật. Không, quý vị phải học pháp, thấu đáo pháp đắc pháp, đó mới thật sự là chân thật cúng dường. Còn quý vị làm bằng cái hình tướng qua trái cây cũng được, nhưng mà quý vị tu biết ngày nào mới thành đạo. Và các chư Bồ Tát thì không sợ sanh tử, nương theo con đường thanh tử để vào trong cái mười phương thế giới, tùy duyên mà giáo hóa chúng sinh. Đối với cái nhục dinh của cuộc đời thì tâm không có sự đối hoài, không có lòng lo lắng, mà chỉ một mực tu hành. Quý vị thấy cái sự dinh nhục á, thì nó đối với những cái người mà ở thế gian á, họ coi trọng. Nhưng đối với người tu á, thì nó chỉ là cái sự mà huyễn hóa thôi. Nó giống như là giọt sương mai thôi. Mới thấy đó rồi lại tan mất khi mà mặt trời nó đã mọc lên. Thành ra ở thế gian này quý vị đang nằm ở trong cái huyễn cảnh, trong cái sự huyễn hóa. Quý vị nằm ở trong cái huyễn cảnh này sống vui, đau khổ, và sau cùng là quý vị rời khỏi huyễn cảnh này mà quý vị không mang theo được một cái vật gì khác hơn là cái trí huệ và sự tu của quý vị. Tất cả mọi chúng sinh đến thế gian này đều bỏ lại vật chất ở thế gian này. Quý vị có học đạo, quý vị sẽ mang được cái tâm tiến hóa. Quý vị có học đạo, quý vị mới mang được cái trí huệ của bản tâm. Đây là những vật mà quý vị đến thế gian quý vị mang được. Còn ngoài ra tất cả những vật cái chất khác quý vị đều phải buông bỏ khi quý vị ra đi. Thầy nói câu này để cho những quý vị đang có tiền của, đang có đầy đủ, quý vị phải nhín một chút thời giờ để mà tu. Mình đang giàu, mình đang có tiền của là mình đã có phước tu rồi đó. Nhưng mà mình không biết tu thêm thì những tiền của này nó sẽ mất đi hết. Khi mà nó mất hết rồi, quý vị lại không có những cái công đức khác để quý vị đền bù vào, thì đời sống trong cái kiếp tới quý vị nó rất là đau khổ. Quý vị thấy rằng những chư thiên ở cõi trời dục á, người ta rất là thích làm những cái điều mà tốt đẹp, những việc lành. Chư thiên ở trên đó đó mà nghe một vị đạo sư ở đâu mà giảng pháp là quý vị đó giàu bận cách mấy quý vị cũng bỏ hết, quý vị đến để quý vị nghe. Thành ra quý vị thấy rằng một vị giảng sư mà khi giảng đạo đó, không phải là chỉ có chúng nhân ngồi nghe không. Ngoài chúng nhân còn có phi nhân, đó là loài rồng, loài mà chỉ quý vị không thấy, loài kim sĩ điểu. Rồi ngoài loài phi nhân nó lại có những cái chư thiên ở những cõi trời dục giới, có những chư thiên ở cõi trời sắc giới, và có những chư thiên ở cõi trời vô sắc giới. Người ta đến người ta nghe. Vì vậy quý vị giảng, quý vị đừng sợ không người nghe. Rất nhiều 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 người nghe. Do đó quý vị hãy giảng những gì nó có sự giải thoát, giảng những gì nó có sự chân thật, nó đưa mọi chúng sinh đến cái sự an lạc. Đó là một cái pháp mà Bồ Tát nên tu. Và với những người mà có cái tâm Bồ Tát đó thì họ luôn luôn họ dùng cái tâm đại từ bi, họ thương xót những cái kẻ hậu học lắm, những cái kẻ mà họ thấy rằng còn nằm ở trong phiền não đó, thì các chư Bồ Tát luôn luôn đưa cái bàn tay đầy đủ cái sức dũng cảm của mình để nâng những bậc mình lên. Và đối với cái bậc mà thiện tri thức đó, những vị Bồ Tát này cung kính giống như Phật vậy. Đây là cái tâm lượng của Bồ Tát, những cái tâm lượng này rất là đáng quý. Đối với những người mà chưa thấu được sự vô thường đó, thì cái tâm của họ thường sanh ra cái sự phiền não. Tại vì sao? Tại vì trên thế gian này quý vị thấy mới ngày hôm qua mình tiền của rất nhiều ở trong băng. Ngày hôm nay vì cái vấn đề kinh tế, vì cái vấn đề này kia, cái tiền đó nó dơi đi. Nếu mình không có hiểu được sự vô thường, mình sao cái tâm mình nó đau khổ lắm á. Tâm mình nó phiền não lắm á. Nhưng mà nếu mà có những vị Bồ Tát họ đến họ chỉ dạy cho mình những phương pháp tu quán để mà mình có thể dứt được những cái phiền não và vô minh, thì tâm mình nó sẽ an ổn ngay. Ở trên cái thế gian này nó có hai loại tu. Một là nào á, mà trong tâm không có phiền não á, thì họ tu chỉ nó nhanh hơn. Trong tâm mà còn những điều nghi, trong tâm mà còn những cái phiền não của tướng á, thì họ tu quán nó hay hơn. Thành ra trên cái phương pháp tu, những vị bậc đại sư cặp mắt họ sáng lắm. Họ nhìn người, họ thấy rằng ít phiền não thì họ nương theo cái tu chỉ, họ chỉ. Còn những người bậc thiện căn thì họ không cần phải tu quán tu chỉ, họ chỉ thẳng một cái vô trong cái bổn tâm của những người đó ngay lập tức. Thành ra quý vị thì nghe Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đến ở Trung Quốc, Ngài đâu có chủ trương tu thiền đâu, Ngài cũng đâu có chủ trương tu quán đâu. Ngài chủ trương gì? Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Điều này nói ra với những bậc mà hạ căn á, những bậc mà trung căn á, thì thấy rất là xa vời, nghĩ rằng làm sao mà có thể mà minh tâm kiến tánh, thấy tướng thấy tánh mà thành Phật được. Cái điều này nó vô lý. Nhưng mà thật sự những bậc thượng căn đó, quý vị chỉ một cái họ thấy rồi, họ trụ ngay trong cái tướng đó liền, tất cả phiền não rơi rụng liền, họ đạt đến cái vô sanh pháp nhẫn ngay lập tức. Cái chỗ này là chỗ mà tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn tất cả mọi chúng sinh tu như vậy đó. Còn nói về cái tu chỉ và tu quán là chỉ cho những bậc mà trung căn và hạ căn mà thôi. Những bậc thượng căn trở lên đó, chỉ cần một cái vị đạo sư đó chỉ thẳng vô trong cái bản tâm đó, vị này ôm cái bản tâm đó và đó, thế là đã đầy đủ quá rồi. Nhưng mà điều này khó mà được, là tại vì ai là bậc thượng căn, ai mà cái bậc mà có thể nghe một cái lời của vị đạo sư mà tất cả phiền não tuôn rơi hết, cũng rất là khó. Quý vị không thấy ngày xưa khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp sao? Khi Ngài thuyết pháp rồi có những cái gì mà cư sĩ Bồ Tát ngồi nghe, cái là tâm các ngài, nghĩa là những cái dục niệm của thế gian nó tan sạch hết liền. Mà khi những dục niệm ở thế gian mà nó tan ngay lập tức vậy thì quý vị lên quả gì? A-na-hàm. Lên ngay quả A-na-hàm. Thành ra quý vị thấy rằng ngày xưa thời Đức Phật, những vị đắc A-na-hàm, những vị đắc A-la-hán rất là nhiều. Là tại vì trong cái lời pháp của Đức Thích Ca, của Đức Thế Tôn, Ngài nương theo pháp đó, nhưng mà Ngài chỉ thẳng vào ở trong cái bản tánh. Do đó Ngài chỉ thẳng vào bản tánh, và những người họ thiện thượng căn, họ nhập trong cái bản tánh đó thì những cái dục của họ đang đeo nó rớt hết, tiêu hết. Họ từ phàm họ lên cái bậc thánh thánh thứ ba liền. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Cái vui bị xa lìa không cho là quý, không đắm việc vui của mình và không mừng việc vui của người khác. Ở trong thiền định mà tưởng như ở địa ngục, ở trong sanh tử mà tưởng như là vườn nhà. Thấy người đến cầu pháp tưởng như là thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu, tưởng đủ nhất thiết trí. Thấy người phá giới tâm luôn luôn nghĩ cứu giúp. Các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc. Làm việc lành không có loạn tưởng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi tịnh, trau dồi cõi Phật của chính mình, thực hành bố thí không hạn lượng. Đầy đủ đức tính tốt, trừ tất cả điều xấu, trong sạch thân khẩu và ý. Nhiều kiếp sinh tử mà không có lòng, mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các đức Phật thuyết chí không mòn mỏi, dùng gom trí huệ phá tất cả những vật phiền não ra khỏi ấm giới nhập, gánh vác chúng sinh để hoàn toàn được sự giải thoát. Dùng sức đại tinh tấn phá dẹp ma quân, thường cầu vô niệm, thật tướng trí huệ, thật hành ít muốn biết đủ, mà chẳng bỏ việc đời, không sái quay nghi mà thuận theo thế tục. A Di Đà Phật, đây là đoạn kinh mà nó nằm ở trong cái phương pháp tu của hữu di. Thì trong cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn ngài giảng dạy tiếp thì giúp cho mọi chúng sinh, nhất là những chư Bồ Tát ở hương chúng, tại vì cái phần mà giảng này là Đức Phật nương theo cái lời thác hương chúng mà ngài dạy. Đây là cái pháp kêu là hữu di, gọi là không tận hữu di. Thì quý vị thấy rằng phàm ở trong cái cõi thế gian này thì ai ai cũng ưa thích cái sự vui vẻ hết, ai ai cũng muốn là yến tiệc, ai ai cũng thích dự lễ hội, ai ai cũng là muốn là đoàn tụ với người thân, được nghĩa là gặp gỡ thường xuyên những người mình yêu mến, phải không? Nhưng các chư Bồ Tát khi mà các ngài tu theo pháp môn này đó, thì các ngài tùy cái mọi, các ngài tu hành đó là mọi việc các ngài tùy thuận theo cái nhân duyên, và các ngài hiểu rõ được cái sự vô thường. Vì thế mà các ngài không có đắm say bên cái những cái sự vui vẻ, cũng như là không có buồn khổ mà khi phải rời xa. Quý vị nào mà thực hành những cái pháp mà vô thường nó đầy đủ rồi, quý vị thấy cái vui hay là cái không vui hay là cái khổ não của thế gian nó chỉ là huyễn hóa mà thôi. Do đó những người mà họ tu đó, mà họ có tâm giải thoát thật sự đó, khi mà họ chỉ quán vô thường thôi, không cần phải tu pháp nào khác hết, họ chỉ tu cái pháp quán vô thường thôi, khi mà cái pháp quán này thành tựu rồi thì họ bỏ những cái vật chất thế gian, giống như là họ dò bỏ một cái chiếc giày mà bị rách nát rồi, họ bỏ vậy, không còn yêu mến một cái gì hết. Trong cái đoạn kinh này cũng nói rằng phần lớn mà những người mà thật sự mà tu hành thì họ thường nhập được cái định tưởng. Quý vị muốn nhập được những định tưởng này thì quý vị phải, nếu mà quý vị còn học cái căn bản, quý vị phải ngồi thiền. Quý vị phải bắt đầu từ 10 phút, rồi sau đó lần lần bắt đầu quý vị tăng lên 15 phút, và sau đó tăng lên 1 tiếng. Rồi tùy duyên, nhiều khi quý vị ngồi mà cái thọ cảm quý vị nó đã diệt rồi đó, quý vị có thể ngồi 8 tiếng rất dễ. Nhưng mà ngồi 8 tiếng vẫn là ngồi thiền. Quý vị làm sao mà quý vị không còn ngồi thiền nữa, quý vị đi đứng nằm ngồi mà quý vị vẫn nằm ở trong trạng thái định đó, thì đó mới tính. Thành ra quý vị thấy ngài Lục Tổ khi mà ngài dạy đạo, ngài nói tu không phải là chỉ ngồi ngồi thiền, mà cái tu đó là trong cái tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Bởi vậy ngài nói trong cái câu kinh quý vị thấy đó, khi ngồi thì chẳng nằm, mà khi nằm thì chẳng ngồi, tất cả thì sao, chỉ là cái đầu lâu thối thôi, đầu lâu mà thối đó. Quý vị tu mà quý vị không có hiểu được trong cái bản tâm của mình đó, quý vị tu hoài cũng vậy hả. Thành ra những phương pháp mà tu chỉ, tu quán là những phương pháp mà nó triệt để cho mình phá đi những cái vọng niệm trong tâm. Nhưng mà đi sâu vào ở trong đó đó là mình phải thấy được cái thực tánh của bổn tâm. Thiền tông là chỉ về cái thực tánh của bổn tâm. Còn cái căn bản chỉ là thiền cho những cái bậc hạ căn thôi, bậc hạ căn và bậc trung căn thôi. Quý vị thấy rằng ngài Lục Tổ ngài nói rằng ta thường ở trong trong định, ta chưa có xuất định. Mà quý vị thưa thấy rõ ràng ngài nói câu đó mà ngài sao? Ngài vẫn đi ăn cơm nè, ngài vẫn đi rửa bát nè, ngài vẫn làm những cái việc mà trong cái đạo tràng nó cần. Trong cái tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi ngài đều đi hết, mà ngài trong đại định. Cái chỗ này là nói rằng cái vị đó đã chứng tánh, đã thấy tánh rồi đó. Người thấy tánh rồi thì trong tứ oai nghi đều là thấy tánh hết, tức là đại định đó. Chứ không phải là mình ngồi mới được định, mà mình đứng nó mất định. Hễ mà mình ngồi nó được định, mà mình đứng nó mất định, tất nhiên là mình có xuất và nhập. Mình có xuất và nhập định, thì tất nhiên là không phải đại định. Đại định là đi, đứng, nằm, ngồi, nó đều là an lạc trong cái đại định đó hết. Đó gọi là đại định. Hay nói đúng hơn, cái người đã thấy được cái bổn tâm bổn tánh rồi thì người đó là đại định. Như vậy thì một cái người mà họ dùng cái thiền định đó thì tâm của họ bây giờ nhờ cái tư duy họ lìa được cái sự tham luyến. Những cái bậc mà A-la-hán đó, khi mà các ngài nhập vào trong cái việc tận định đó, hầu hết các vị này họ không muốn xả thiền. Và khi mà họ nhập vào cái việc tận định mà kéo dài một cái thời gian lâu xa đó thì gọi đây là tiểu niết bàn. Thành ra quý vị hỏi chứ niết bàn của A-la-hán là chỗ nào? Đây là cái chỗ là gọi là gì, là diệt tận định. Có nghĩa là những vị A-la-hán khi mà các ngài bỏ báo thân này, các ngài lập tức nhập cái tâm các ngài vào trong diệt tận định. Thì diệt tận định này nếu nói đúng cái nghĩa đó thì nó gọi là diệt tận định. Nhưng mà nó nói đến nghĩa cao nữa thì nó là tiểu niết bàn của A-la-hán. Mà những vị bậc mà A-la-hán mà muốn mà khả thiền trong việc tận định các ngài không muốn. Bởi vì ở trong đây nó đầy đủ những cái sự an vui phỉ lạc. Những cái điều này chúng sinh không bao giờ có. Đây là nó nằm ở trong cái sự nhập thiền mà nó tạo nên. Chính vì vậy mà những vị này đó họ thường đắm say ở trong cái phỉ lạc hạnh phúc của thiền định. Họ không muốn xả thiền. Nhưng mà đối với các chư Bồ Tát á, thì trên là họ cầu Phật đạo, dưới là họ cứu độ muôn loài, nên các ngài khi mà thiền định các ngài không đắm say trong thiền định. Bởi vì các ngài đắm say trong thiền định thì ai sẽ là người mà giảng pháp đây? Chính vì vậy mà các chư Bồ Tát coi cái thiền định nó giống như địa ngục vậy. Nhưng mà những cái bậc mà mới vào trong định được thì họ coi cái thiền định giống như là một cái cảnh nghĩa là cực lạc hay là một cái cảnh trời vi diệu. Nhưng mà đối với các chư Bồ Tát thì các ngài coi giống như thiền định giống như địa ngục, nó giam cầm các ngài, nó làm cho các ngài không phát huy được cái tâm đại từ đại bi độ sinh của các ngài. Phải không? Khi mà tất cả quý đại chúng nhập trong đại định rồi quý vị không có giảng pháp được cho chúng sinh, quý vị cho an lành trong đại định hoài thì thật sự đó vô ích. Mình đến ở thế gian này ngoài cái vấn đề mình cầu học cho mình được giải thoát, mình phải có cái tâm phổ độ chúng sinh. Bởi vì trong cái đại thừa nó là phải là tự giác, giác tha, giác hạnh mới viên mãn. Những bậc mà nhập trâu trong cái việc tận định không mới tự giác à. Giác tha chưa đủ, chưa độ chúng sinh nào hết. Như vậy mình muốn thành Phật làm sao mình thành Phật được? Do đó những bậc Bồ Tát ngài xem cái thiền định giống như là địa ngục giam cầm các ngài, làm cho các ngài không phát huy được tâm đại từ đại bi độ sinh. Và khi mà cái thế giới nào có chúng sinh hữu duyên thì các ngài thường hóa sanh vào cái thế giới đó để mà tùy duyên phổ độ chúng sinh. Những bậc Bồ Tát lớn coi cái thế gian này nó giống như là vườn nhà của các ngài đó. Có nghĩa là muốn ra muốn vô tự tại, không bị bó buộc. Và trong những vị mà tu hạnh Bồ Tát á, thì họ có lòng nhẫn nhục và khiêm cung. Đối với những bạn đạo và người cầu Pháp thì họ xem giống như bạn lành và là những bậc thầy thiện trí thức của mình. Đối với những cái vật chất của cái thế gian này đó thì các ngài không lưu luyến, không muốn sở hữu bất tất cả những vật chất gì mà tâm các ngài luôn luôn là cầu đạo và muốn đạt được cái nhất thiết chủng trí mà thôi. Quý vị thấy đây là cái người tu chân thật. Cái người tu chân thật á, thì họ chỉ có phát tâm giải thoát mà thôi. Ngoài cái mục đích giải thoát họ không còn mong cầu gì hết á. Làm sao mà một ngày có hai chén cơm họ ăn? Quá đầy đủ rồi. Họ không cần mong cầu phải có một cái điều gì đó nó mới lạ hay là một cái điều gì mà nó to lớn hết. Cái người tâm giải thoát là như vậy. Quý vị càng ít mang vật chất, quý vị càng nhẹ, cái thân quý vị bay bổng, nó cao hơn. Càng mang nhiều quý vị bay không được. cái vật chất ở thế gian này nó chồng lên hai vai quý vị, giống như núi Tu Di hai bên vai, làm sao quý vị bay, bay làm sao nổi. Mà thời nay thì ngộ lắm, người tu á, thì họ cũng muốn phú quý ha, một chân á, thì đặt ở bên cái chữ, thì họ đặt trên trên cái chữ giải thoát á. Quý vị thấy tu như vậy biết đời nào mà thành tựu, phải không? Thành ra người chân tu thì họ chỉ đứng ở trên cái chữ giải thoát mà thôi. Bởi vì thầy đã mới giảng qua đó, quý vị đến thế gian này quý vị không đem gì thì đi được hết á. Quý vị chỉ đem được là cái trí huệ và sự giải thoát của mình. Quý vị nào lại lại chùa gặp thầy nói con chết rồi con đem được này được kia, thầy thầy xem. Quý vị mà dùng cái chứng minh nào quý vị đem được thầy xem, thật sự quý vị không đem được gì hết á. Vậy mà sống trong cuộc đời này quý vị ráng như là ôm ấp làm đủ đủ điều hết để cho quý vị được, trong lúc đó tu quý vị không tu. Cái bản tâm của mình nó cần phải được ngơi nghỉ, nó cần được thiền định, nó cần được tư duy, không lo tu mà chỉ lo làm những vật chất, để khi mà mình cái thân mình sắp trở về cát bụi quý vị không ôm được gì hết á, hỏi về cái công đức tu cũng không có nữa. Như vậy mà quý vị muốn giảng sinh về những cõi cao không à, vị nào cũng muốn giảng sinh về cõi rất là cao, nói là nó tuyệt vời ở tốt trên á, nhưng mà hỏi tới chữ tu thì không ai tu hết. Quý vị cứ lo lo làm sao, lo ôm những cái phước báo của thế gian mà không lo tu ở trong cái phạm hạnh của người tu, đây là điều rất là uổng. Ngoài ra tâm những cái bậc tu hành Bồ Tát thì các ngài không bao giờ bỏ rơi những người bạn đạo phá giới. Quý vị thấy rằng trong cái đạo tràng thì có người tinh tấn tu thì họ không phá giới, nhưng mà có những người họ không có tinh tấn tu thì họ phá giới. Nhưng mà nếu mà mình là cái người bạn đạo với họ, mình thấy cái điều này đó, mình nên thương xót. Bởi vì một người tu mà phá giới thì sao? Thì họ mất đi phước báo. Do đó người mà tu hạnh Bồ Tát thật sự cái lòng từ bi họ lớn lắm. Họ thấy những người phá giới này thường thường họ thân cận và họ khuyến nhắc để cho những người này quay trở về với chánh pháp, không đi sai đường nữa. Do đó các ngài thấy những người bạn đạo phá giới thì các ngài luôn luôn tìm cách tiếp cận để mà an ủi và thủ hộ. Đối với các pháp mà giải thoát ba la mật thì các ngài cung kính như bậc cha mẹ, như là bậc cha mẹ. Nói điều này thì Đức Phật giảng điều này nó rất là đúng. Cha mẹ thật sự trên cõi thế gian này sanh ra gì? Sanh ra cái phàm thân tứ đại của quý vị, phải không? Cái phàm thân này mình có do tứ đại mà thành, đất nước lửa gió mà thành, phải không? Tất nhiên là cha mẹ đây sanh ra cái nhục thân máu mủ tứ đại. Nhưng mà những cái kinh giải thoát ba la mật, cái pháp thân kim cương bất hoại, như vậy thì có phải là pháp giải thoát ba la mật là cha mẹ sanh ra pháp thân quý vị không? Đúng như vậy phải không? Nếu không có những cái chánh pháp giải thoát ba la mật thì quý vị sẽ không có pháp thân. Người nào tự nói rằng tôi không cần tu cái giải thoát ba la mật mà tôi vẫn có pháp thân là kẻ nói dối. Quý vị không tu qua cái này quý vị sẽ không có thấy được thực tướng của pháp thân. Như vậy thì pháp này tức là cha mẹ sanh ra pháp thân cho mười phương các chư đại Bồ Tát. Ngoài ra những cái bậc mà tu hành chân chánh đó, thì họ không có phân biệt tôn giáo. Bởi vì những cái vị Bồ Tát đó họ hiểu được những tôn giáo mà nó có thành lập ở trên thế gian này á, nó cũng tùy theo căn cơ của chúng sinh. Do đó nó mới thành tựu. Thành ra các ngài đều biết rằng cái tôn giáo nó đều đem đến cái sự lợi ích cho chúng sinh. Do đó các ngài không có sự phân biệt và dị biệt. Đây là cái chỗ mà tốt đẹp của những bậc tu thật. Quý vị đến một cái giáo phái nào mà thấy nghĩa là người ta bài bác cái giáo phái khác là quý vị biết rằng cái vị giáo chủ này là họ độc tôn rồi đó. Họ không muốn cái giáo phái khác hơn mình đó. Thành ra thánh và phàm chỉ trong cái niệm của chúng sinh là mình thấy à. niệm chúng sinh mình thấy người đó thánh phàm liền ngay lập tức à. Thành ra đâu cần phải mà tu lâu mình mới biết đâu, chỉ cần tiếp xúc với người đó, nói chuyện người đó, một cái lời người đó nói ra mình biết họ nằm ở trong đó, trong cái thánh là phàm liền à. Ở trong cái thế gian này thì nhân hiền thánh phàm, nhân hiền thánh và Phật và Bồ Tát Phật. Bởi vì các ngài biết rằng tôn giáo là cứu cánh để cho tất cả mọi chúng sinh tùy theo cái căn cơ của mình để được tiến hóa tâm linh. Và ngoài ra các chư Bồ Tát đó, họ làm những cái việc lành rất là không có hạn lượng. Quý vị thấy ngài trì trì địa Bồ Tát không? Ngài trì địa Bồ Tát á, ngài tu ngài không có dùng phương pháp gì lạ hết á. Ngài cứ coi cái chỗ nào ngày xưa đó, nó không phải đường phố giống như bây giờ. Ngày xưa đó thì đường phố nó thường thường nó bị những cái mảnh đất nó bị mất đi rồi, hoặc là nó đi qua những cái con mương con rạch đó nó bị chặn đi cái khúc đó. Ngài Bồ Tát ngài nghĩa là tối ngày ngài cứ đi đi coi cái chỗ nào mà nó được không được bằng phẳng, ngài lấy đất lấy đá ngài đắp lại. Những chỗ nào mà những mương rạch mà lớn đó thì ngài đứng đó ngài cổng người ta đi qua à, tới đó mà mặc đồ đàng hoàng đó thì ngài kê lưng ngài ngài cổng đi qua. Đó là những cái bậc mà họ làm việc lành vô hạn lượng. Chính vì vậy ngài Bồ Tát phải không? Ừ. Và ngoài ra đó, tất cả những chư Bồ Tát đó, khi họ thực hành một cái điều gì đó, họ đều hồi hướng cái công đức này đến cho pháp giới chúng sinh và đến cho cái trang nghiêm cái Phật đạo, cái Phật Phật quốc của mình. Bây giờ ngày hôm nay tại sao quý vị tu là quý vị trang nghiêm cái Phật, cái cõi Phật của quý vị đó. Thành ra một người, một chúng sinh là một cõi Phật. Quý vị tu hạnh mà nó cao tột thì cái cõi Phật quý vị nó to lớn, nó đầy đủ. Ở đây là do đó quý vị đừng nghĩ rằng ở thế gian này tự nhiên nó có cõi Phật. Cõi Phật này là do trong tâm tưởng của mọi chúng sinh khi mà họ tu hành cao tột họ mới có thể tạo ra thành một cái cõi nước của họ và họ thành Phật nơi đó. Thành ra quý vị thấy cõi Phật của Đức A Di Đà nó tốt đẹp. Nhưng mà rồi nếu mà so sánh với những cõi Phật như của ngài Văn Thù Sư Lợi thì cõi Văn Thù nó tốt hơn. Nhưng mà so sánh với cõi của ngài A Nan thì ngài A Nan tốt hơn. Tại sao ngài A Nan lại tốt hơn? Tại vì trong cái thời buổi mạt pháp này hầu hết những chư A La Hán đều đi cái thế giới khác giảng đạo. Ngài A Nan phải ở lại thế gian này để giúp đỡ chúng sinh. Mà ở thế gian này thì sao? Chúng sinh rất là can cường, khó có thể mà dạy bảo, nhưng mà ngài vẫn cố gắng ngài duy trì cái thân của ngài ở nơi thế gian này để dạy đạo chúng sinh. Do đó cái cảnh giới của ngài A Nan rất là tuyệt vời. Quốc độ ngài A Nan sau này nơi ngài A Nan thành Phật nó tuyệt vời vô cùng. Ở trên những các chư Phật khác. Tại vì hạnh của ngài quá cao. Bây giờ nói về những việc bố thí thì những vị Bồ Tát họ thực hành không có hạn lượng. Hễ họ thấy rằng họ còn đủ sức thì họ tiếp tục họ bố thí. Và có nhiều vị Bồ Tát họ có tiền của sẵn, họ lấy cái sự bố thí để họ làm niềm vui. Thật sự ra trong cái cõi đời này cái người ngu á mới giữ tiền giữ bạc để là chết không đem theo. Cái người khôn á họ biết cách bố thí. Và chỗ bố thí này đó tùy theo tâm của họ hồi hướng mà họ được thành tựu cái thế giới để mà họ vãng sinh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn sanh lên cõi trời rất dễ, đâu có gì đâu. Quý vị hãy bố thí những cái gì mà nó làm lợi ích cho chúng sinh và quý vị hồi hướng đó về cái cảnh trời ở trên cái dục giới, quý vị lập tức hết cái thân này quý vị lên đó à. Tại vì cảnh trời dục giới rất là dễ lên, không có gì khó hết á. Có niết bàn thì khó thôi à. Niết bàn quý vị phải diệt hết cái trần sa hoặc, cái vô minh hoặc quý vị mới có thể lên được. Chứ còn mấy cõi trời trời như dục giới, cõi trời sơ thiền thiên, cõi trời nhị thiền thiên, mấy cõi trời này nó thiệt rất là dễ lên, nhắm mắt lên cũng được. Mà quý vị thấy rằng ở thế giới này nếu mà không có vị đạo sư chỉ làm sao quý vị lên được? Quý vị biết cách nào để mà lên? Do đó quý vị cần có những bậc đạo sư. Và quý vị cần có những cái thế giới mà quý vị muốn lên, thì vị đạo sư đó sẽ giúp cho quý vị lên. Thành ra những người nào mà ở trong thế gian này giàu có mà ôm bo bo những của giàu có, quý vị chỉ làm con quỷ giữ của mà thôi. À, quý vị thấy tội nghiệp mấy ông thần mà ở trên núi mà có những cái đống vàng trong núi không? Tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Mấy ông ăn rất là cơ khổ. Vàng thì nó đầy nhóc ở trong núi ấy, mà ăn cơ khổ. Tại giữ vàng cho người ta mà. Cái đôi vàng mấy ông xài đâu. Thì cái người giàu bây giờ cũng vậy đó. Đếm con số, ôm vàng ở trong tay nhưng mà chết rồi không mang được gì hết á. Mà lại đọa vào trong những cảnh mà tối đen nữa chứ. Rất là tội nghiệp. Tội vô cùng. Thành ra người ngu mới giữ của. Người khôn họ biết, nghĩa là dùng cái của đó để họ làm chuyện thiện lành, để họ giáng sinh về trong cái quốc độ tốt đẹp. Như vậy thì những vị mà các chư Bồ Tát, các ngài lấy cái sự cứu giúp, các ngài lấy sự bố thí, các ngài làm niềm vui. Ngoài ra cái thân khẩu ý những vị tu hành Bồ Tát đạo đó rất là trong sạch. Quý vị biết tại sao mình phải dùng cái thân khẩu ý trong sạch không? Vì vậy mà quý vị khi mà tiếp chuyện hay quý vị làm một điều gì đó, phải thể hiện sự trong sạch của tâm mình. Cái lời nói quý vị rất là quan trọng. Đừng nói để mà làm buồn mọi chúng sinh. Mình nói cái lời ngay thật, giúp đỡ, chứ không có nói cái lời nịnh hót, cái lời mà đưa chúng sinh đi xuống. Mình nói chân thật thì ai cũng nghe hết. Ra thầy thường nói sao? Miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở thì một phen thơm lừng. Nói những cái điều mà thúc khuyến tấn mọi người tu, quý vị có phước. Một người mà quý vị khuyến tấn tu thì bảy phần công đức của người đó quý vị đã hưởng rồi đó. Thành ra quý vị dùng thân khẩu ý của mình, trước hết mình làm cho trong sạch trong bản tâm của mình. Thân khẩu ý mình nó đã an hòa rồi, quý vị dùng cái thân khẩu ý này quý vị giúp đỡ cho chúng sinh, để cho chúng sinh được cái sự an lạc. Đó là người tu hành Bồ Tát vậy. Bởi vì khi mà quý vị được cái thân khẩu ý trong sạch rồi đó, thì cái tướng của quý vị sao? Cái tướng rất là trang nghiêm. Bởi vì quý vị đọc trong kinh quý vị thấy tướng tùy tâm sanh. Ngày hôm nay quý vị sanh ở thế gian này, cái tâm quý vị từ kiếp trước nó quá xấu đi, thành ra nó mang cái thân phàm nó xấu. Nhưng mà bây giờ quý vị biết tu, cái tâm quý vị đã chuyển hóa rồi, cái thân khẩu ý quý vị trong sạch rồi, thầy bảo đảm quý vị sanh ở kiếp sau cái tướng quý vị rất là trang nghiêm, ai thấy cũng là mến thương hết, ai thấy cũng đều nghĩa là muốn quy phục hết. Thành ra ngày hôm nay mình muốn được cái tướng trang nghiêm thì cái thân khẩu ý của mình mới phải trong sạch và thanh tịnh, thì mai này cái tướng mình nó rất là trang nghiêm trong sạch. Và những vị bậc Bồ Tát cái mục đích mà cao cả các ngài đó, là ngài muốn chứng được cái nhất thiết chủng trí của Như Lai. Chính vì vậy mà các ngài vào ở trong cái sanh tử các ngài không nhàm chán. Quý vị không vào trong sanh tử làm sao quý vị làm được công đức? Quý vị không có độ sinh làm sao quý vị sanh được công đức để mà chứng được nhất thiết chủng trí? Thành ra thế gian này là nơi quý vị vào để mà quân tu và tập những cái công đức để cho nó đầy đủ. Ngoài ra quý vị tu Bồ Tát hạnh với cái phương pháp này Đức Phật dạy quý vị là tâm tưởng luôn luôn, nghĩa là diệt trừ những cái phiền não vô minh để mà đạt đến cái trí huệ thanh tịnh để mà diệt được ma quân. Đức Phật nói ma quân đây là những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng xấu trong tâm quý vị đó. Quý vị diệt trừ từ từ nó được nghĩa là trong sạch. Quý vị thấy ngày xưa các chư tổ sư dạy cho những vị Phật tử, các ngài nói rằng trước khi các con tu thiền để mà định được cái tâm mình nó sạch hay nó dơ, đừng vội tu thiền liền, tại vì tu thiền nó nằm trong vô tướng, làm sao đo được. Bây giờ các con cứ làm theo ta dạy à, ha. lấy một cái đậu đen, lấy một cái đậu trắng. Một ngày đó mình nương theo cái việc làm của mình. Ngày đó mình phải dùng cái công tâm của đường tu. Ngày đó mình khởi cái tâm xấu, mình khởi cái tâm tạo tác xấu, bỏ ngay một hộp đậu đen vô trong cái hũ. Và ngày hôm đó mình làm được cái gì mà việc gì mà thiện lành, nó được hai ba lần bỏ ba bốn hộp đậu trắng vào trong một cái hũ. Và sau một tháng quý vị đem hai cái hũ đó lại quý vị so sánh. Nếu mà cái đậu đen nó nhiều, tức là tâm quý vị còn xấu ác. Đậu trắng nó nhiều thì quý vị mừng. Nhưng mà quý vị làm sao mà cái hũ đậu đen cho đến cái giai đoạn nó không còn đen nữa, thì bây giờ quý vị tu thiền nó nhập định rất là nhanh. Bởi vì bây giờ tâm quý vị nó đã trong sạch thì nó mới chứa được nước pháp của mười phương. Còn tâm quý vị chưa trong sạch thì quý vị, thầy nói thiệt, quý vị ngồi lũng có ba bốn cái chục gối ngồi thiền nữa thì quý vị cũng không trong sạch. Do đó muốn mà chứa được nước pháp của thiền định thì quý vị phải thanh lọc cái bản tâm của mình qua cái phương pháp mà thầy mới vừa nói đó. Quý vị không cần gì phải thiền định ngay bây giờ hết. Mua hai cái bọc đậu đen, bọc đậu trắng, công tâm mà sử dụng. Sáng bắt đầu bước chân xuống giường đi làm gì mà thấy làm việc xấu ác bỏ ngay vô hộp đậu đen, thấy làm cái việc thiện lành bỏ ngay vô hộp đậu trắng, rồi một tháng đưa lên so sánh có hai cái này nó cái nào nó tốt. Hễ mà thấy đậu đen mà nó nhiều đó là coi như là quý vị biết rằng cái tâm của mình còn thấu xấu ác đó. Cố gắng duy trì tháng tới mình làm sao mà cho cái hộp đậu đen này nó ít đi hơn cái đậu trắng. Rồi mai mốt quý vị so lại, quý vị thấy rằng cái đậu trắng nó nhiều mà đậu đen nó vẫn còn, quý vị làm sao đậu đen nó trở thành, nghĩa là không, cái hũ đậu đựng đậu đen nó trở thành không còn hộp nào nữa thì thôi nó tuyệt vời. Cái này là quý vị, nghĩa là hộp đậu trắng đầy đủ là quý vị đã lên cõi trời rồi. Rồi sau đó quý vị mới tu thêm để đạt đến cái sự giải thoát. Bởi vì một cái người tu thiền định đó, do tâm của họ không duyên tưởng, vì vậy mà họ đạt được ở trong cái trí của họ cái sự vô niệm. Cái sự vô niệm này lâu dần nó sẽ đưa quý vị đến cái chỗ, đạt đến cái chỗ thực tướng trí huệ. Khi mà người đạt đến cái thực tướng trí huệ rồi thì cái gì họ cũng thấy đầy đủ hết. Họ không còn một cái sự ao ước, họ không có một cái sự sở cầu, họ không có một mục đích nào nữa. Họ là cái bậc kia là thiếu dục tri túc, cái gì cũng đã đầy đủ hết rồi. Thành ra bây giờ trên cái thế gian này, khi mà quý vị còn phiền não của sự tham muốn thì quý vị sẽ không bao giờ được cái sự đầy đủ hết đó. Cái sự đầy đủ này nó phát khởi từ trong tâm quý vị. Khi mà tâm quý vị nó được, nghĩa là không còn phiền não, nó không còn một cái sự tham lam nữa, nó đạt đến cái vô niệm rồi thì tự nhiên quý vị sẽ vào trong cái bậc, nghĩa là thánh, nghĩa là không còn cái tâm tham chấp nữa. Và khi mà quý vị đã đạt đến cái điều này thì quý vị có những kinh nghiệm để chi? Quý vị vào trong cõi thế gian này, quý vị diều dắt chúng nhân. Quý vị vào trong thế gian này, quý vị diều dắt chúng nhân mà cái tâm quý vị nó không có chạy theo cái dục lạc của thế nhân. Thành ra quý vị thấy kinh Phật nói sao? Nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mình cũng vào trong bùn giống như chúng sinh, nhưng mà cái tâm địa của mình nó trong sạch hoàn toàn. Thành ra cái hương pháp thân của mình khi mà nó nở rồi, nó thơm ngát hết mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.